là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên Thời sự sẽ phản ánh việc huy động sức dân để kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương trong tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái.
Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái hiện có 26 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình theo chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh ủy, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 100% đảng viên người lao động tham gia học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quy định số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, chủ động thực hiện đề án sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết số 37 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đã được cấp ủy chi bộ quan tâm chú trọng. Năm 2023, chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, đơn vị đã chủ động triển khai hiệu quả công tác phát hành, thanh toán, trả thưởng cho khách hàng và đại lý, đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi. Doanh thu 10 tháng đạt 98 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước trên 22 tỷ đồng. Đặc biệt đã thay đổi cơ cấu vé sổ số bóc và phát hành lô tô cặp số. Đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Đánh giá cao những kết quả mà chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái đạt được thời gian qua, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị chi bộ Công ty tiếp tục xây dựng chi bộ đoàn thể trong sạch, vững mạnh trên cả bốn mặt là tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động, triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, chi bộ cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm nêu gương, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, chi bộ đoàn thể công ty tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra.
Từ năm 2020 đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao quản lý 23 dự án. Riêng năm 2023 được giao thực hiện 13 dự án với tổng số gần 1.400 tỷ đồng, gồm cả vốn năm 2022 chuyển sang. Đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2023, số vốn đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông giải ngân là trên 570 tỷ đồng, hiện còn trên 800 tỷ đồng cần phải giải ngân theo kế hoạch từ nay đến hết năm. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc giải ngân gặp rất nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng của hầu hết các công trình đều chậm, không đáp ứng theo tiến độ, do lực lượng làm công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương mỏng, đặc biệt khó khăn trong công tác lập xác định giá đất. Đa số các dự án giao thông đều có địa hình phức tạp. Hiện nhiều dự án tiến độ giải ngân đạt thấp như dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tiến độ giải ngân chưa đạt 20%. Dự án đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái tỷ lệ giải ngân mới đạt trên 30% kế hoạch. Dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghi Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu tỷ lệ giải ngân cũng chỉ đạt 20% kế hoạch. Dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai giải ngân mới đạt 15% kế hoạch. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông đang tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với những công trình dự án đã có mặt bằng, phân công cán bộ tăng cường bám sát địa bàn, chỉ đạo nhà thầu, huy động tối đa máy móc, phương tiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án như đã cam kết.
Với quyết tâm xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Bình đã vận động xã hội hóa nguồn lực từ các tập đoàn doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương được 39 tỷ đồng. Sau khi thành lập Ban vận động và quản lý quỹ xây dựng nông thôn mới với mục đích kêu gọi các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ bằng các công trình hạ tầng, vật tư vật liệu hoặc tiền mặt để huyện Yên Bình tạo thêm nguồn lực sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban vận động quỹ đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo nhân dân và các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội. Nhờ đó, huyện Yên Bình đã sửa chữa làm mới 439 nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 3 cầu, làm mới và sửa chữa hàng chục nhà văn hóa, nhiều tuyến đường liên thôn xóm với chiều dài hàng trăm km. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nhờ đó, đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, huyện Yên Bình vẫn tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư tập trung ủng hộ để xóa nhà rột nát, xây dựng đường giao thông nông thôn cho các thôn xã đang hoàn thiện nốt những tiêu chí cuối cùng, quyết tâm cán đích huyện nông thôn mới năm 2023.
Tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng hồ sơ và tiến hành bảo tồn 124 di sản văn hóa phi vật thể có tính đại diện, được thực hành thường xuyên trong cộng đồng, được cộng đồng bảo vệ gắn với nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh. Trong đó, lập hồ sơ đề nghị đưa 18 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, xây dựng 106 chuyên đề bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức bảo tồn và phát huy 22 di sản văn hóa phi vật thể đã và dự kiến đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghiên cứu phát triển các di sản văn hóa phi vật thể thành các sản phẩm phục vụ nhu cầu trải nghiệm, tham quan và mua sắm của du khách. Xây dựng các tour tuyến du lịch kết hợp các điểm đến có di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bản sắc hấp dẫn.
Đến nay, huyện Trấn Yên đã hoàn thành việc khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân tại 59 địa bàn huyện với gần 2.400 hộ được lựa chọn lấy mẫu. Các mẫu khảo sát dựa trên 3 tiêu chí chính, đó là mức độ hài lòng về cuộc sống hiện nay, mức độ hài lòng về tuổi thọ, tác động của môi trường nơi sinh sống. Qua đánh giá, đại đa số các hộ dân đều hài lòng theo 3 tiêu chí này, trong đó người dân bày tỏ sự hài lòng cao về cuộc sống hiện nay, tuổi thọ ngày càng nâng cao, các mối quan hệ trong gia đình xã hội ngày càng được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Các cơ quan chức năng ngày càng được đổi mới về phong cách, lề lối làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và môi trường sống được cải thiện rõ rệt. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên về chất lượng cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình nhằm phục vụ việc tính toán chỉ số hạnh phúc của người dân với mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Ngày 23 tháng 10 năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã lập biên bản vi phạm chính đối với một trường hợp sinh năm 2007, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Y Can về hành vi bốc đầu xe. Mặc dù chưa đủ 16 tuổi nhưng vào khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại đường dẫn cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, trường hợp trên đã điều khiển xe mô tô bằng một bánh đối với xe hai bánh và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường bộ. Bên cạnh đó, phương tiện cũng không có gương chiếu hậu bên trái. Sau khi thực hiện hành vi trên, trường hợp này còn quay video đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 25 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về các vấn đề liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm. Tiếp đó, Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Vì vậy, đây là công việc hệ trọng cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.
Theo chương trình kỳ họp thứ 6, vào ngày mai 26 tháng 10, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Đây là dự thảo luật nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Dự thảo luật lại càng được quan tâm nhiều hơn về vấn đề quản lý chung cư mini sau vụ cháy chung cư mini gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vừa qua. Trong luật nhà ở hiện hành, không có khái niệm chung cư mini, chỉ đề cập nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, nhà ở xã hội. Do đó, việc quản lý chung cư mini đang có khoảng trống về pháp lý. Có ý kiến cho rằng nên cấm loại hình chung cư mini. Tuy nhiên, phải thấy rằng các chung cư mini đã đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân muốn có nơi an toàn, phù hợp với túi tiền. Trong khi mặt bằng giá nhà ở còn cao mà số lượng nhà ở xã hội thì cung chưa đủ cầu. Nhiều quốc gia phát triển trên thế giới cũng tồn tại các khu chung cư mini tại những đô thị lớn dành cho người thu nhập trung bình và thấp. Để quản lý tốt loại hình chung cư mini, có lẽ cá nhân muốn xây dựng công trình này để bán cho thuê phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Việc đầu tư, quản lý vận hành chung cư mini phải được quy định rõ, phải có quy hoạch quy chuẩn. Khu nhà phải được thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và thực hiện các biện pháp quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động, giá vàng tăng cao chóng mặt, có thời điểm vượt mốc 71 triệu đồng một lượng, chưa kể các động thái từ cơ quan quản lý quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản, trái phiếu. Trong bối cảnh ấy, nhiều ý kiến băn khoăn dòng tiền trong nền kinh tế nên di chuyển như thế nào để hưởng lợi nhiều nhất. Theo khảo sát của báo Đại Đoàn Kết, tại gần 30 ngân hàng trong hệ thống, lãi suất gửi tiết kiệm đang dao động quanh mức 4,5 đến 6,5% năm. Giới chuyên gia phân tích trong môi trường lãi suất thấp sẽ giúp hỗ trợ kết quả kinh doanh các doanh nghiệp cũng như kích thích dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán như đã được minh chứng trong các giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin cũng như nâng cao kiến thức quản trị tài chính để tránh cú sốc tinh thần. Từ những phân tích về các kênh đầu tư trên cho thấy, tình hình kinh tế nhiều ẩn số đòi hỏi các nhà đầu tư phải có tinh thần thép cũng như óc phán đoán để đưa ra những lựa chọn hợp lý. Lời khuyên hữu ích nhất là các nhà đầu tư không nên tất tay vào một kênh bởi các kênh tài chính đang thay phiên nhau dẫn dắt thị trường. Phải tùy thuộc vào tình hình khả năng tài chính để lên kế hoạch bài bản rõ ràng cũng như có các phương án chủ động dự phòng khi thị trường phục hồi.
Tại Việt Nam, trong 3 năm trở lại đây, số lượng người sử dụng thuốc lá điện tử có xu hướng gia tăng. Bộ Y tế cho biết sẽ thúc đẩy nhanh việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Quốc hội nhằm điều chỉnh các sản phẩm thuốc lá mới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều có chứa nicotine nhưng khác nhau ở thành phần. Thuốc lá nung nóng có nguyên liệu thuốc lá trong điếu thuốc lá ngắn đặc chế. Chuyên gia của WHO tại Việt Nam cho biết do đặc tính của sản phẩm thuốc lá mới khác biệt so với đặc điểm thuốc lá truyền thống, nên hiện không thể áp dụng luật phòng chống tác hại ở thuốc lá năm 2012 cho các sản phẩm này. Các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần thực hiện các biện pháp tăng cường quy định về chống buôn lậu, quảng cáo và bán các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để ngăn chặn sự gia tăng sử dụng trong thanh thiếu niên. Theo đó, cần có những biện pháp kiểm soát ngay vấn đề giới trẻ tiếp xúc với thuốc lá mới, chẳng hạn kiểm tra độ tuổi và cấm quảng cáo mua bán, cho tặng thuốc lá đối với người trẻ, quy định chặt chẽ kênh bán lẻ, xử lý nghiêm minh các vi phạm đối với vấn đề nhập lậu.
Gần đây, liên tiếp những vụ việc không đảm bảo khẩu phần ăn cũng như an toàn thực phẩm xảy ra trong bữa ăn bán trú tại một số trường học đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, dấy lên những lo ngại của phụ huynh học sinh về quy trình kiểm soát chất lượng bữa ăn tại các nhà trường. Để học sinh được thụ hưởng bữa ăn đảm bảo chất lượng, tạo sự yên tâm cho phụ huynh, việc giám sát nguồn thực phẩm đầu vào cũng như quy trình chế biến phải được tiến hành thường xuyên, hàng tuần trên tinh thần công tâm khách quan, trách nhiệm, tránh hình thức và có hình thức xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Đặc biệt, các nhà trường cần rộng cửa để phụ huynh được góp mặt trong các hoạt động kiểm tra giám sát bếp ăn. Ở Việt Nam, việc luật hóa các vấn đề sức khỏe, học đường, dinh dưỡng học đường là giải pháp về lâu dài. Nếu áp dụng ngay thì chưa phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để học sinh có bữa ăn học đường an toàn, lành mạnh, đủ dinh dưỡng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, giáo dục từ trung ương đến địa phương trong tất cả các hoạt động triển khai giám sát, thanh tra và hỗ trợ chuyên môn cho các trường.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10 phát biểu tại cuộc họp liên quan đến tình hình ở Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Washington sẽ phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trong trường hợp Iran hoặc nhóm ủy nhiệm tấn công nhân viên Mỹ ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham gia nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn leo thang cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10 đã khiến 6.400 người thiệt mạng, khoảng 20.000 người bị thương ở cả hai bên.
Luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Jenna Ellis, đã nhận tội trong phiên tòa 24 tháng 10 và đồng ý ra làm chứng chống lại ông Trump nếu được yêu cầu. Bà là thành viên thứ 3 trong đội ngũ luật sư của ông Trump đã nhận tội liên quan đến cáo buộc can thiệp kết quả bầu cử ở bang Georgia. Luật sư Ellis, 38 tuổi, thừa nhận đã giúp đỡ đưa ra các tuyên bố và văn bản sai sự thật. Giới công tố viên cáo buộc bà tham dự một phiên họp với các nghị viên bang Georgia, nơi cựu luật sư Rudy của ông Trump đưa ra những lời nói sai sự thật về việc có bất thường trong bầu cử. Cuộc họp nhằm thuyết phục các nghị sĩ từ chối công nhận chiến thắng của ông Joe Biden tại bang này. Nói trước tòa, bị cáo thừa nhận đã không làm đúng chức trách là kiểm tra những tuyên bố sai sự thật của các luật sư của cựu chủ nhân Nhà Trắng về gian lận bầu cử. Theo thỏa thuận nhận tội, bà Ellis có thể bị tuyên án 5 năm cấm túc và bồi thường $5,000.
Theo báo cáo triển vọng năng lượng thế giới hàng năm của cơ quan năng lượng quốc tế IEA công bố ngày 24 tháng 10, nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch của thế giới được cho là sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 do nhu cầu sử dụng xe điện ngày càng cao và xu hướng chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Theo IEA, số lượng ô tô điện lưu thông trên toàn thế giới sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2030. Việc sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, với tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hỗn hợp điện toàn cầu đạt gần 50%. Tuy nhiên, IEA cũng cho biết hiện nay rủi ro vẫn tồn tại do nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang ở mức quá cao để đáp ứng được mục tiêu giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng trung bình dưới 1,5 độ của Hiệp định Paris ký năm 2015. IEA cho biết chìa khóa cho quá trình chuyển đổi có trật tự là mở rộng quy mô đầu tư vào tất cả các khía cạnh của hệ thống năng lượng sạch thay vì nhiên liệu hóa thạch. Giám đốc điều hành của IEA nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch sẽ mang lại lợi ích lớn bao gồm các cơ hội cho ngành công nghiệp và việc làm mới cũng như an ninh năng lượng tốt hơn.
Ngày 24 tháng 10, truyền thông Mỹ đưa tin ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ tai nạn ô tô liên hoàn xảy ra ở bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ. Cảnh sát Mỹ cho biết, vụ tai nạn xảy ra đêm 23 tháng 10 theo giờ địa phương, khoảng 160 ô tô đâm nhau liên hoàn do tầm nhìn kém ảnh hưởng từ siêu sương mù. Nhiều khả năng số người thương vong còn tăng lên. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin các phương tiện va chạm từ phía sau đã gây tắc nghẽn kéo dài khoảng 2 km. Trong số các ô tô bị va chạm, có một xe tải chở hóa chất bị hư hỏng phải dỡ hàng tại chỗ. Cơ quan khí tượng Mỹ cho biết siêu sương mù được hình thành do sự kết hợp giữa sương mù dày đặc và khói từ nhiều đám cháy rừng, vùng đầm lầy ở địa phương dẫn đến tầm nhìn hạn chế. Trong những ngày qua, nhiều trường học ở địa phương đã cho học sinh tạm nghỉ học. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng nông thôn mới, chủ trương lấy dân làm gốc chính là chìa khóa tạo sự đồng thuận để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tại tỉnh Yên Bái, sự chung sức đồng lòng vừa là kết quả nhưng cũng vừa là kinh nghiệm để tỉnh triển khai thực hiện và nâng chất các tiêu chí. Sự đồng lòng ghi dấu ấn trên những công trình, phần việc.
Ngay từ sáng sớm, hàng chục hộ dân xóm Khe Mơ, thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã có mặt đông đủ tại tuyến đường liên thôn để chuẩn bị làm đường. Tuyến đường này trước đây rất gồ ghề, nhỏ hẹp nên có thể đổ bê tông được 200 mét đường. Địa phương sẽ phải huy động sức lực của người dân trong một tuần. Thời gian dài công việc vất vả, nhưng tinh thần lao động của người dân, nhất là những hội viên, hội phụ nữ, hội nông dân vẫn hăng say. Ông Hoàng Văn Mão, thôn Tĩnh Hưng nói.
Chính quyền của xã các ban bệ giúp cho bà con là cái đường rộng 3 mét, nên tôi thấy là cái đường này nó còn nhỏ hẹp, mà tôi cũng có một số ít ruộng để hiến cho bà con và dân làng làm để đi, chúng tôi cũng đi và bà con cũng đi được cái đường nó nâng cao cái kiến thức nên nó mở rộng làm ăn nó được thuận hòa.
Không chỉ tích cực đóng góp ngày công lao động để bê tông hóa đường liên thôn, các hội viên còn đóng góp tiền của vật liệu để xây dựng con đường. Cả xóm chỉ có 10 hộ dân, 38 khẩu, kinh tế chủ yếu dựa vào đồng ruộng và đồi rừng. Để làm được tuyến đường này, mỗi khẩu phải đóng góp 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 1,2 ngày nhận được thông báo, cả xóm ai cũng nộp đủ với tinh thần chung sức đồng lòng xây dựng con đường mới. Chị Hoàng Thị Loan cho biết thêm.
Nhà tôi là không ở trực tiếp ở trong đây. Nhà tôi ở ngoài, trong nhà tôi chỉ đi làm rừng ở trong đấy thôi. Nhưng mà để mà mở mang là con đường 3 mét, để chúng tôi đi lại thì chúng tôi rất là khấn khởi và đóng góp để làm con đường này.
Tinh thần lao động hăng say, sẵn sàng đóng góp tiền của ngày công, sức lực để làm đường giao thông nông thôn không chỉ lan tỏa trong thôn Khe Mơ mà đã trở thành niềm tự hào của các thôn khác trên địa bàn xã Hưng Khánh. Nhờ đó đến nay địa phương này đã đạt được nhiều kết quả trong việc bê tông hóa đường giao thông. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh cho biết.
Trong những hôm qua thì xã Hưng Khánh thực hiện cái chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Còn bà con dân thì mua vật liệu rồi là tự khai thác vật liệu. Rồi bà con dân đoàn kết lại để cùng nhau thi công ở các tuyến đường. Năm 2023 này chúng tôi phấn đấu đổ 7 km nữa.
Cũng góp sức xây dựng nông thôn mới, vào cuối mỗi tuần, đoàn viên thanh niên thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cùng người dân trong thôn lại dành thời gian để ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa và khơi thông kênh mương nội đồng. Chị Lý Thị Samsung, trưởng thôn Ngòi Tu cho biết.
Mỗi ngày cuối tuần thì chúng tôi đã triển khai là vệ sinh môi trường, là quét dọn vệ sinh đường, xong rồi dọn dẹp hành lang, phát cỏ đi sạch đi để chúng tôi là trồng những hàng hoa ven đường để tạo ra một cái môi trường nó nhìn nó trong xanh và sạch.
Để ra quân làm đường giao thông thôn hiệu quả, mỗi đoạn đường được giao cho một đội gồm các thành phần như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, dân quân, công an và người dân lao động. Các hoạt động khá phong phú như quét dọn đường thôn, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng hoa hay ven đường, khơi thông dòng chảy. Ở công việc nào cũng cảm nhận được sự đồng lòng quyết tâm của nhân dân. Em Hoàng Thu Huế, thôn Ngồi Tu nói.
Những ngày lao động thế này thì em cảm thấy rất là vui bởi vì được tham gia cùng mọi người dân để đi tình nguyện. Sẽ được thể hiện nhiệt huyết ở trong mình để giúp đỡ người dân có môi trường xanh sạch đẹp hơn.
Dấu ấn của sự đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái được minh chứng trên các công trình phần việc như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi, các công trình công cộng. Mỗi một công trình phần việc không chỉ phát huy được sức mạnh của sự đồng lòng mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo đổi mới của nhân dân. Là một trong những công trình kiểu mẫu đầu tiên, nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình được xem là nhà văn hóa số tiêu biểu nhất ở địa phương. Với diện tích khoảng 1.300 m², kinh phí xây dựng trên 850 triệu đồng, trong đó 90% kinh phí xây dựng tương ứng với 650 triệu đồng do người dân đóng góp. Để phát huy hiệu quả của nơi sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa này, thôn còn đầu tư mua sắm dụng cụ thể thao, tạo không gian vui chơi cho trẻ em. Đặc biệt, bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số và chủ trương xây dựng nhà văn hóa số của huyện Yên Bình, nhà văn hóa thôn Tân Bình đã trang bị đầy đủ như tăng âm, loa, mic, tủ sách, bàn ghế, hệ thống thu phát mạng wifi miễn phí. Điều này có hiệu quả thiết thực trong việc truyền tải các thông tin, dữ liệu, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương. Ông Lương Văn Hảo, bí thư chi bộ thôn Tân Bình cho biết.
Trong cái chuyển đổi số thì có thể là các đảng viên ấy, chỉ cần ở nhà và đang bận một việc gì có thể là mở điện thoại và vẫn tham gia buổi họp được. 12 nữa là biết được các cái cập nhật các cái thông tin của chỉ thị nghị quyết của đảng thì nó là từ ở trên cái điện thoại thông minh. Nó có đầy đủ, chúng ta là thích xem cái phần nào thì nó là mình ở nhà chủ động bật và xem và trả lời các câu hỏi tự học tự làm trên cái điện thoại thông minh được.
Hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn km đường, hàng trăm nhà văn hóa, hàng chục cây cầu được trải rộng ở khắp các địa phương trong tỉnh đã nhân lên những niềm vui, nối dài những ước mơ. Kết quả đó khẳng định sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức hội và hội đoàn thể tỉnh Yên Bái trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Hàng trăm hàng nghìn công trình phần việc của nhân dân, của các tổ chức đoàn thể là những viên gạch hồng góp phần xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất phải nhanh. Đây là yêu cầu mới nhất của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại công điện 965 về tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý sử dụng đất, giao đất, định giá đất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sổ đỏ theo nguyên tắc đơn giản thủ tục, không gây phiền hà sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường của tỉnh thực hiện cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức cá nhân phải nhanh, đúng quy định. Công điện có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10 2023. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư số 17/2023 về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia thay thế thông tư số 56/2011. Theo quy chế mới, hàng năm Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hai kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông và kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông và các đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế, khu vực gọi tắt là kỳ thi chọn đội tuyển Olympic. Về số lượng thí sinh dự thi, đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa là 10 thí sinh, riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được đăng ký tối đa là 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển. Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic, số lượng thí sinh dự thi mỗi môn hàng năm do Bộ Giáo dục Đào tạo triệu tập, mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi trong năm học. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có hai buổi thi đối với các môn toán, vật lý, hóa học và sinh học, tin học và các môn ngoại ngữ. Có một buổi thi đối với các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, thời gian làm bài thi là 180 phút. Môn tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính, các môn khác thi theo hình thức viết trên giấy, các môn ngoại ngữ có thêm hình thức thi nói, thí sinh có 5 phút chuẩn bị và 5 phút để ghi âm. Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic có 2 buổi thi đối với mỗi môn thi, riêng các môn vật lý, hóa học và sinh học có thêm 1 buổi thực hành. Thời gian làm bài thi với môn tin học là 300 phút trên bài thi, môn toán là 270 phút trên bài thi, các môn còn lại là 240 phút trên bài thi. Thời gian thi thực hành là 180 phút. Như vậy, theo quy chế mới, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục duy trì tổ chức buổi thi thực hành các môn vật lý, hóa học, sinh học ở kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thay việc tổ chức buổi thi thực hành bằng việc đề thi các môn vật lý, hóa học, sinh học có nội dung hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết bằng kiến thức liên quan đến kỹ năng thí nghiệm thực hành. Bộ Giáo dục Đào tạo tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, có 60% đạt giải từ khuyến khích trở lên, những năm trước là 50%. Trong đó, tổng số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Theo Nghị định số 29/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Nhóm 1 đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu theo quy định từ 2 đến 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, họ còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Nhóm 2 là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu từ 2 đến 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Ngoài lương hưu, họ được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Nhóm 3 là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm 4 gồm đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu tối thiểu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Nhóm 5 gồm đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 2 đến 5 tuổi mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 07 trở lên trước ngày 1 tháng 1 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi. Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2023. Các chế độ chính sách quy định tại nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2030. Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 08/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng. Thông tư quy định danh mục vị trí công tác trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư nước ngoài, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xã hội xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 2023.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.